This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thành Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân ái chào tái ngộ với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại trong chương trình Tình yêu và gia đình thì ngoài kia lạnh lắm. Chị đã chuẩn bị cho Christmas chưa? Và mùa Christmas thì coi bộ là mọi người cũng ăn ngọt nhiều lắm, chị có ăn ngọt không?
Christmas thì mùa Giáng sinh thì không có bao giờ là đã chuẩn bị sẵn sàng được, chị Thu Nga ơi, cho tới chiều ngày 24 tháng 12. Và cái đó chắc cũng là tâm trạng chung của rất nhiều người, đặc biệt là giới phụ nữ. Trong cái chương trình vào cuối năm nay đã trời lạnh như vậy, như chị Thu Nga đang nói đó, thì chúng ta sẽ làm một cái đề tài mà đang nóng bỏng, đang sôi sục nhất là bên tiểu bang Alabama. Ngày hôm nay là ngày bầu cử, chị Thu Nga. Thành ra ngày hôm nay dân chúng Alabama đang xem, đặc biệt là giới phụ nữ chú ý rất nhiều, mà ngay cả các ông cũng vậy, để xem cái vụ bầu cử thượng nghị sĩ Alabama xem nó kết quả ra như thế nào, chị Thu Nga. Đồng thời cũng trong ngày hôm nay cũng có mới có một cái vụ cuộc họp báo mà của ba người phụ nữ bây giờ đang lên tiếng kêu gọi quốc hội điều tra cái hành vi sách nhiễu tình dục của ông Trump. Cái đề tài sách nhiễu tình dục thì chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy cũng từng có nói đến, nhưng mà có lẽ chúng ta nói đến cái lạm dụng tình dục nhiều hơn là cái sách nhiễu. Cái sách nhiễu tương đối là nó chưa có đi tới hành động nhiều, phải không chị Thương Nga? Nó chỉ là mới có cái ý thôi. Và đây là những cái điều mà bao nhiêu người bây giờ đang bị nhắm tới, mà có lẽ tất cả ông nào chắc cũng nín thở, hồi hộp, giật mình, sợ không biết bao giờ tới phiên mình, chị Thương Nga.
Vâng, thành hồi nãy ra Thương Nga nói là tới Noel thì người ta ăn nhiều đồ ngọt lắm, nhưng mà cái hảo ngọt này đó thì cái nghĩa bóng, không biết làm sao mà mấy ông này dạo sau này cái vụ mà lạm dụng tình dục mà xảy ra ở Mỹ này là bị tố cáo nhiều quá. Cho nên là chúng ta dùng cái nghĩa bóng là mà hảo ngọt đó. Mấy ông hảo ngọt thế nào cũng dính, nhất là những ông mà đi ra ở ngoài mình gọi là public figure đó, thì những vị dân cử đó, thì lúc nào người ta cũng sẽ lôi ra hết. Và bây giờ đúng như vậy, mọi sự chú ý đều dồn về tiểu bang Alabama, nơi mà giới cử tri hôm thứ ba sẽ bầu giữa ứng cử viên Doug Jones của đảng Dân Chủ và ứng cử viên đảng Cộng Hòa là Roy Moore. Ai sẽ là nghị viên của liên bang đại diện cho tiểu bang Alabama kế tiếp? Mà chúng ta mấy hôm nay chúng ta cũng nghe là ông Roy Moore là cựu chánh án của tiểu bang Alabama đã bị tố cáo đã tấn công tình dục và theo đuổi gái vị thành niên thời mà ông ta còn trong cái lứa tuổi 30. Lứa tuổi 30 tới bây giờ thấy ông này cũng lớn rồi thì mới khui ra. Rồi ông Trump cũng bị người ta tố cáo. Rồi nhiều lắm. Mấy hôm nay thì chúng ta cũng biết là không những bên đảng Cộng Hòa, bên đảng Dân Chủ chỗ nào cũng có. Và chúng ta nói là lạm dụng tình dục thì automatically là nghĩ đến cái chuyện mà ông Bill Clinton liền. Nhưng mà không phải chỉ có mình ông Bill Clinton mà bây giờ xuất hiện nhiều quá chị.
Vâng, rất là nhiều, ngay cả những cái người mà nổi tiếng ở trong giới mà từ trước giờ vẫn được coi như là các tài tử nổi tiếng trong cái những cái phạm vi những cái show truyền hình gia đình, thí dụ như Bill Cosby là vẫn là một cái chương trình mà được coi như là The Cosby Show, là một coi chương trình mà dành cho đại gia đình nước Mỹ trong suốt thập niên 70-80 coi rất là nhiều, thì cái ông đó cũng bị tan tành sự nghiệp chỉ vì cái tội đó. Nhưng mà đó là chúng ta đang nói chuyện xảy ra trên nước Mỹ đối với người Mỹ, những nhân vật nổi tiếng người Mỹ. Nhưng mà riêng trong cộng đồng Việt Nam thì sao? Đối với người Việt Nam thì sao? Ở tại Việt Nam thì sao? Chị Vân Nga khi đọc một cái bản tin đó sẽ thấy giật mình khi mà thấy chính hãng tin CNN đưa ra một cái cuộc nghiên cứu nói rằng 87% phụ nữ tại Việt Nam bị quấy rối tình dục tại các nơi công cộng. Tức là đây nó là cái kiểu mà sexual harassment đó, chỉ là quấy rối thôi đó. Hay có lẽ là những người phụ nữ mà lớn lên ở tại Việt Nam á thì chắc là ai cũng từng không ít thì nhiều cũng có một tí những cái kinh nghiệm về những cái điều này. Chị Thu Nga ngày xưa khi mà chúng ta phải đi học, phải đi xe bus hay là phải đi coi cine ở rạp Lê Lợi, rạp Vĩnh Lợi, những cái rạp mà chật hẹp nhỏ nhỏ đó thì rất là sợ lắm, chưa muốn phải đi chung với cả gia đình hay đi một đám người với nhau, nhất là khi phải đứng đông đó thì là phải được bao bọc chung quanh bởi những người khác, bởi vì cái chuyện này nó đối với người Việt Nam có thể nó là một cái sự mà nó coi thường đến cái độ mà nó bình thường, cho nên đâu có cái cơ hội nào mà để nói ra, cho đến lúc mà có cuộc nghiên cứu ở CNN. Thật ra đây là một cuộc nghiên cứu của một cái tổ chức mà chuyên môn về bảo vệ Action Aid, là một cái tổ chức quốc tế chống bất công á, ở tại những cái quốc gia mà kém mở mang trên thế giới, thì họ làm cái cuộc nghiên cứu này với 2.000 phụ nữ ở Việt Nam, thì nói 87% phụ nữ ở Việt Nam bị quấy rối tình dục đó. Thì ngày 27 tháng 11 vừa qua thì CNN đã đưa ra cái câu chuyện này, nhưng mà khi mà họ phỏng vấn các giới chức Việt Nam thì họ nói rằng đối với quan niệm người Việt Nam, đàn ông Việt Nam thì nói là làm hoa thì cho người ta hái, làm gái thì cho người ta trêu, thành ra cái chuyện mà bị trêu chọc hay là sách nhiễu tình dục là một cái chuyện khá là bình thường ở Việt Nam. Cho nên không phải chỉ phụ nữ Mỹ đâu, mà cả phụ nữ Việt Nam mà từ ngày xưa ở Việt Nam cũng đã là nạn nhân của những vụ này rồi, hả chị Thu Nga?
Đúng như vậy, là tại vì ở Việt Nam ấy thì cái câu nói đó là cái câu mà chúng ta thấy rằng mà bào chữa một cách nghĩa là quái đản, làm hoa cho người ta ngắm, làm gái cho người ta, làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta ngắm thôi, và hoa thì cũng ngắm thôi, đừng có sờ vào. Hồi xưa đó thì nó không có một cái tội mà gọi là tội tình dục harassment, sexual harassment, hoặc là những cái rờ rẫm hoặc cái sờ mó đó, thì có thể là ở Việt Nam lúc đó người ta cũng chưa có một cái khái niệm nào về hết, hoặc là người ta mắc cỡ, người ta không có nói ra. Cũng giống như ở Việt Nam bây giờ có rất là nhiều những viên chức của nhà cầm quyền đã lạm dụng tình dục, không phải chỉ có sờ mó không mà còn bạo hành nữa. Nhưng mà cái chuyện mà ở Việt Nam mà đứng ra tố cáo thì tới bây giờ cũng có thể là có một vài trường hợp, nhưng mà hồi xưa thì ít lắm chị. Cũng giống như người ta nói là chồng không thể nào mà có thể là bạo hành hay hiếp dâm vợ được. Nhưng mà rõ ràng ở đây có một cái luật đó, khi mà cái người kia mà không có bằng lòng thì có nghĩa là dùng cái bạo lực để mà cưỡng bức. Và theo cái thống kê của CNN như vậy thì chúng ta cũng biết rằng không có phải chỉ ở Mỹ, nhưng mà chúng ta đang ở Mỹ cho nên là chúng ta nghe nhiều cái trường hợp gọi là sexual harassment, lạm dụng tình dục hay bạo hành tình dục hay là tấn công tình dục. Nhưng mà cái tấn công này nếu mà tấn công bằng verbal, tức là lời nói không, ở đây cũng bị tội phải không chị Thủy, chứ không cần phải sờ mó.
Đúng như vậy chị Thu Nga. Thật ra cái cuộc nghiên cứu của CNN đây là xảy ra ở tại Việt Nam, dành cho các phụ nữ Việt Nam. Họ mới nói 87% cái nơi mà bị tấn công, bị quấy rối tình dục nhiều nhất đó, đây là đến quấy rối tình dục thôi đó, là trên thế giới là ở Ai Cập 99%, rồi Việt Nam thì 87% là cái con số rất là cao, cao hơn cả Ấn Độ, là cái nơi mà nổi tiếng là phụ nữ hay bị, nhiều khi bị cưỡng hiếp tập thể nữa, hơn cả ở Cambodia có 77%, Ấn Độ có 79% thôi, Bangladesh thì có 57%, châu Âu thì trong khoảng 52%. Nhưng mà như vậy cho thấy là ở Việt Nam cái con số này lên rất là cao. Mà cái con số 87% này bao gồm cả những phụ nữ mà họ kể luôn cả người chồng họ là cái người sách diễu tình dục, như hồi nãy trường hợp chị Thư Nga nói, chị Thư Nga. Không phải là vợ chồng không có chuyện này. Bất cứ khi nào mà người vợ mà không đồng thuận thì như vậy cũng là cái tội bạo hành tình dục rồi. Nhưng mà trở lại cái đề tài hôm nay, chúng tôi chỉ nói đến chuyện mà sách nhiễu tình dục là cái nơi xảy ra rất là thông thường, ở những nơi công cộng, ở nơi các nơi sở làm và những cái nơi công cộng. Và cái đạo luật đúng vậy, cái chữ sexual harassment đó, cách đây 26 năm trước chúng ta không nghe, lần đầu tiên mà người ta nghe tới và truyền thông báo chí chú ý tới là cái vụ án, chị Thu Nga còn nhớ cái vụ án của nữ giáo sư luật là Anita Hill đó, khi mà bà tố cáo là ông hồi đó đang là ứng cử viên làm chánh án tối cao pháp viện đó, ông Clarence Thomas đó, hai người đều là người da màu cả, thì bà này tố cáo là đã bị ông kia làm sexual harassment bằng cái cách là ông kia hay đùa giỡn, nói những cái lời thô tục, dùng những cái ngôn ngữ tục tĩu hay là bình phẩm về những cái điều mà không đáng bình phẩm, hay là về những cái bộ phận riêng tư của người phụ nữ thì ông này hay nói tới. Thành ra khi mà bà này vào tháng 10 năm 1991, 26 năm trước đó, hồi đó bà mới có 35 tuổi, bà ra bà làm một cái cuộc điều trần tại Quốc hội trong cái phiên tòa mà để mà công nhận, để mà chấp thuận, thượng viện chấp thuận cho ông này trở thành chánh án tối cao pháp viện đó, thì bà ra, và khi đó là lần đầu tiên mọi người mới hiểu rõ thế nào là quấy rối tình, quấy nhiễu, sách nhiễu tình dục, sách nhiễu tình dục chi tiết từng cái tí, sách nhiễu tình dục là như thế nào, bằng lời nói, bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, bằng cái gợi ý, bằng cái có vẻ mà ý nói ý ra thôi chứ không hẳn là có đụng chạm hay sờ mó gì cả, thì cũng là sách nhiễu tình dục. Tuy nhiên vẫn chưa có một cái luật lệ gì về cái chuyện này. Cho đến một năm sau đó thì có một cô gái 30 tuổi, Michelle Vanson, khi đó cô đâm đơn kiện cái ông phó giám đốc của cái ngân hàng mà cô làm việc đó về cái tội quấy rối tình dục, thì ông này là lại buộc cô là lại có những cái hành vi tình dục. Và cái vụ án của cô này đã trở thành một cái điều quan trọng nhất ở trong cái lịch sử của nước Mỹ, khi lần đầu tiên tối cao pháp viện Mỹ nhìn nhận quấy rối tình dục là vi phạm đạo luật nhân quyền. Vào năm 1964 của Hoa Kỳ, tức là mọi người không có ai được đụng chạm với ai. Thì ra từ đó, 25 năm sau này, chúng ta càng ngày càng nghe nhiều hơn đến cái chuyện sexual harassment, quấy nhiễu tình dục. Nhưng mà trở lại với đề tài, trong cái khuôn khổ nhỏ bé của tình yêu và gia đình của các của người Việt Nam chúng ta đó, thì không biết rằng quý ông hay là quý phụ nữ người Việt đó đã có kinh nghiệm gì về cái điều này. Chị Thu Nga cũng biết là trong cái khi mà các ông hay ngồi nói chuyện với nhau mà đùa giỡn đó, thì phải nhận rằng đó, hầu như 10 câu chuyện thì hết đến 6-7-8 câu chuyện là liên quan đến nếu mà bị cái tội sexual harassment thì cũng có thể bị nhắm vào nếu mà tụi trẻ bây giờ nó nghe thấy là chị Thư Nga, tại vì nó đều có cái hàm ý gì đó, hoặc là có vẻ coi thường phụ nữ, hoặc là gợi ý, hoặc là gợi những cái điều mà mình cứ gọi một cách nhẹ nhàng là chuyện tiếu lâm đó, hả chị Thư Nga?
Cách chắc ăn nhất đó là bây giờ nếu mà làm ở trong những công sở, nếu mà các ông là sếp thì đừng có bao giờ kêu phụ nữ vào phòng của mình nói chuyện hay là đi vào ở trong phòng của nữ nhân viên. Tại vì bây giờ thấy những người mà đàn bà lên tiếng đó, mà khi mà họ lên tiếng đó thì thật tình là có nhiều cái trường hợp họ không có chứng minh được. Tuy nhiên bây giờ cái vụ mà sexual harassment, tấn công tình dục nó nhiều quá. Đến độ năm nay đó thì cái tờ báo Time, tạp chí Time đã công bố danh sách những nhân vật của năm 2017 và mệnh danh là họ là những người phá vỡ im lặng. Và đó là cái danh sách của nhân vật của năm 2017. Thường thường người ta chọn một nhân vật trên cái tờ báo Times này cuối năm. Nhưng mà bây giờ đó họ chọn những người mà bị tấn công tình dục và họ gọi những người đó là những người phá vỡ im lặng, những người can đảm, những gương mặt mà tiêu biểu dám lên tiếng để bảo vệ nạn nhân của các vụ tấn công tình dục và tố cáo của mà những cái người mà gây ra cái điều đó. Và những người phụ nữ này họ cho rằng đầy can đảm. Đó là chính là một trong những người đó là nữ diễn viên Ashley Judd, là ca sĩ trẻ, Taylor Swift là nhà vận động hành lang, Adama Wu, rồi cựu kỹ thuật viên Uber Susan Fowler và nữ công nhân Isabel Bascuo. Trên cái trang báo này có 5 người phụ nữ và được biết đây chính là những người đã mạnh mẽ tuyên chiến với là Harvey Weinstein, là nhà làm phim kỳ cựu đang phải đối mặt với hơn 80 cáo buộc xâm hại tình dục từ những năm 1970 tới hôm nay. Và phong trào hoạt động vì xã hội có tên là Me Too, tức là tôi cũng vậy, bắt đầu được hưởng ứng từ năm 2016 do nhà hoạt động nhân quyền Tarana Burke khởi nguồn trên các trang mạng xã hội. Ban đầu thì hashtag này được sử dụng bởi một số người nổi tiếng kể lại những cái kinh nghiệm của họ từng bị tấn công tình dục, của chính bản thân ngay sau cái vụ scandal tình dục ở chấn động Hollywood của Harvey Weinstein. Và những người này bây giờ nhìn vào các những người mà tố cáo về cái việc mà bị tấn công tình dục nhiều quá, chúng ta thấy rằng ở trong phạm vi nào cũng có, ở trong cái giới truyền thông cũng có, các giới chính giới của Hoa Kỳ cũng có, rồi cái giới mà điện ảnh thì người ta nói rằng những cái người mà muốn làm movie star hay những người muốn làm ca sĩ thì thường thường là bị tấn công tình dục, tại vì họ phải chịu đựng như vậy để mà họ có thể nổi tiếng. Thì không biết là cái quan niệm đó có đúng hay không chị?
Vâng, tuy nhiên câu chuyện nào đó nó cũng có những cái hai cái chiều của nó chị Thu Nga.
Vâng.
Và đồng thời nó cũng có những cái sự quá độ. Bất cứ cái cao trào nào khi mà đang trở thành một cái mốt, một cái cao trào mà mọi người đang ùa nhau làm, thế nào cũng có những cái sự lạm dụng. Cho nên cũng không ít có những cái trường hợp nhiều khi là có nhiều ông cũng trở thành nạn nhân. Chúng tôi cũng biết ở đây cũng có nhiều một số cái trường hợp cũng có những ông cũng là bị là nạn nhân bởi những cái người phụ nữ. Đây là một cái cách mà đây là những cái vụ kiện đó mà sẽ được người ta gọi là được dàn xếp rất là nhanh chóng mà rất là có tiền, khi mà nhiều khi cứ lên tiếng mà cứ nói là một tố cáo một người khác là sexual harassment là lập tức là sẽ là tại vì thường thường là người nào cũng muốn nghe đến cái chuyện này, các ông đùa với nhau đó thì đùa bạo miệng lắm chị Thu Nga. Nhưng mà khi mà cái chuyện này mà nó bị lôi thôi hay là bị kiện tụng lên đó thì ai cũng hoảng hồn, thành ra dù là không có tội cũng phải vội vàng phải dàn xếp. Và không ít nếu mà chúng ta hỏi thăm và nhìn trong những cái vụ kiện ở các tòa án thì đều thấy sau đó đều thấy bãi nại rất là nhanh chóng sau khi mà được bồi thường những số tiền, cũng như chúng ta cũng thấy chuyện ở quốc hội các ông dân biểu thượng nghị sĩ cũng vậy, cũng trả tiền cho những người tố cáo mình mặc dù không có hề nhận tội và không có hề ra tòa, nhưng mà họ đều phải im ngay đi để mà cho không có bị tai tiếng. Thì đây cũng là một trong những cái vấn đề quá độ của cái tình trạng này. Nhưng mà chị Thu Nga biết trong chuyện này chúng tôi cũng phải xin minh xác ngay là không phải nói điều này thì chỉ nói đến các ông, chỉ có các bà là nạn nhân đâu, các ông cũng là nạn nhân lắm đó chị Thu Nga.
Đúng vậy.
Ở bên Anh đó 50%, đây là một cuộc nghiên cứu của BBC cho thấy 50% phụ nữ Anh bị quấy rối tình dục, mà là cũng có 20% phụ nữ Anh, đàn ông Anh cũng bị quấy rối tình dục ở công sở và trường học. Thí dụ như là một nạn nhân nam đó, họ nói rằng chị biết không, có khi mà 63% đó phụ nữ bị quấy rối đó thì họ giữ im lặng, cái số còn lại thì họ trình báo. Nhưng mà 80% đàn ông bị quấy rối thì đều giữ im lặng, thì chắc đàn ông mà nếu mà đi trình báo thì nhiều khi cũng ngượng ngùng chăng. Nhưng mà họ kể như thế này, họ kể rằng cái bà sếp nữ của tôi đó liên tục bình luận về ngoại hình và cách ăn mặc của tôi cho tới người ngợm tôi cũng như những kiểu phụ nữ tôi thích, thành ra làm cho ông này bị trầm cảm quá, rồi là phải xin nghỉ việc, tại vì rất là thiếu thoải mái khi mà cứ bị sếp nữ mà tấn công kiểu này. Thành ra đôi khi nhiều khi chỉ là cái chuyện đùa giỡn thôi, nhưng mà đây cũng là một cái lúc cái chuyện mà nó cái cao trào này nổi lên cũng làm cho người ta phải nhìn lại những cái cách mà hành xử cũng như ăn nói của mình giữa những nơi công cộng hay là đối với những người khác, phải không chị Châu Nga?
Khi mà người ta nói bằng cái tiếng nói không mình gọi là verbal đó, verbal bằng lời nói không đó cũng là tấn công tình dục. Ví dụ như cái trường hợp mà chị Thủy vừa nói, cứ là chê về cái hình vóc của ông đó vào hoài thì ông cũng khó chịu. Mà quý vị cũng thấy đó, cái việc mà gọi là tấn công tình dục đó không phải là chỉ có sờ mó hay là cưỡng hiếp, mà nói hay là chỉ có ví dụ như đang hai người đàn ông và đàn bà đang ngồi nói chuyện với nhau, một sếp hoặc là một người nhân viên chẳng hạn, chỉ cần nói và đập ở trên vai, vỗ ở trên vai, vỗ ở trên đùi là lập tức là sẽ bị tố. Nhưng mà cũng chúng ta cũng thấy có rất nhiều trường hợp người ta lợi dụng cái chuyện đó để mà thưa những cái người mà nổi tiếng hoặc những người cái giàu có, để họ có thể là làm một cái ceremony, tại vì họ cũng đôi khi họ cũng không có muốn bị tai tiếng như vậy, hoặc là cái cử chỉ của người ta không có đến độ đó, nhưng mà người ta là những người mà có mặt mũi, thành người ta phải settle cái vụ kiện đó. Và chúng ta cũng thấy là bây giờ đó, không phải ở bên Cộng Hòa mấy ông dân biểu nghị sĩ bị nhiều, mà chúng ta cũng nghe là cái ông ở bên Dân Chủ, là cái ông Al Franken thuộc đảng Dân Chủ là mục tiêu bị nhắm tới. Sau khi mà bị tố cáo thì ông này cũng bị là áp lực là phải từ chức. Và chị Thủy cũng nhớ là có một ông ứng cử viên người Pháp, mà ứng cử viên rất là sáng giá, nhưng mà bị bà Bùi Phòng tố cáo rồi ông là bị thân bại danh liệt. Thành ra muốn hảo ngọt, muốn sàm sỡ thì phải coi chừng lắm chị Thủy.
Và nghe ông bị bà Bùi Phòng tố cáo là ông giám đốc quỹ tiền tệ thế giới, chị Thanh Nga, là một cái chức vụ rất là quan trọng mà chỉ là một cái bà Bùi Phòng thôi, thì thật là cái chuyện đó là một cái chuyện thật là đáng ngại. Nhưng mà phải nhận là cái nền văn hóa nói chung đó, giữa nam nữ ở trên thế giới từ xưa tới bây giờ đấy chị, vẫn đặt nhẹ cái điều này. Thành ra đối với đàn ông đó thì là đương nhiên cái chuyện đó là có quyền đùa giỡn, có quyền ăn nói như vậy. Và phụ nữ, khi mà phụ nữ lên tiếng đó, thì sẽ bị kỳ thị, sẽ bị người bên cạnh, người chung quanh cho là nhiều khi là nói dối hay là muốn nổi tiếng hoặc là bệnh hoạn ngay bậy. Anita Hill, bà là một nữ luật sư, nữ giáo sư trường luật, thế mà bà còn bị mấy ông thượng nghị sĩ nói là bà bị một cái loại bệnh gọi là erotomania, là một cái loại bệnh tâm lý mà trong đó đó người ta có cái ảo tưởng rằng một cái người mà cấp trên của họ đó yêu, nghĩa là yêu quý họ, thành ra hoang tưởng, một cái hình thức hoang tưởng về tình cảm. Thành ra rất là tội nghiệp khi mà những người phụ nữ không có cái cơ hội lên tiếng, cho nên bây giờ mới thấy người ta đua nhau ào ào lên tiếng. Nhưng mà nãy giờ đấy chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy ta nói đến những cái người mà nổi tiếng trong cái giới chính trị hay là giới màn bạc thôi, nhưng mà trong giới truyền thông cũng nhiều lắm chị Thu Nga ơi. Bây giờ nếu mà chị đọc lại những cái phóng sự tiểu thuyết mà đăng báo hàng ngày hồi xưa ở Việt Nam đó, thì có lẽ tất cả những cái ông tác giả của những cái tiểu thuyết loại phóng sự đó chắc là sẽ đều dễ dàng bị kết tội này hết đó chị Thu Nga. Tại vì cái ngôn ngữ họ dùng cho tới tất cả mọi thứ cũng đều là có những cái vấn đề sexual harassment trong đó, trong cái việc mà cách dùng gọi phụ nữ bằng những cái chữ không có được lịch sự, hay là cái cách mà bình phẩm về một người phụ nữ ăn mặc như thế nào, ngay như là đối với thí dụ như ở trong tiếng Việt chẳng hạn, chỉ cần nói là ở sao mà bữa nay ăn mặc sexy thế, cái đó cũng là một cái sự sexual harassment đó chị Thu Nga, khi mà mình dùng những cái chữ như thế, hoặc là những cái lời khen mà không có thích đáng. Và đối với khi mà cái đạo luật sexual harassment nó thành hình cách đây 25 năm đó, thì tất cả các cái cơ sở, những cái nơi làm việc đó đều có được thông báo về điều này. Và đều phải để ý để mà khi bất cứ có một người nào mà lên tiếng tố cáo thì là phải có một cái biện pháp. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, có nhiều nơi ở tại các cơ sở đó, nam nữ người ta cứ gọi là cái gì mà đồng thuận, hai người đều là người lớn và đều đồng thuận. Nếu không ai thưa ai thì không biết là những cái người điều hành sẽ làm sao. Thí dụ như ở trong đài phát thanh của chị Thu Nga chẳng hạn, bây giờ một người thấy một người... hai người làm việc với nhau, cho dù một người có vẻ cấp trên hơn, một người trưởng ca, một người là nhân viên thôi, mà hai người bồ bịch với nhau mà chị nhìn thấy, thì như vậy là chị sẽ có biện pháp như thế nào? Hay là phải chờ đợi, hay là phải gặp nữ nhân viên kia để mà hỏi xem là họ có muốn tố cáo hay không để mình có biện pháp? Hay là nếu mà hai người đều bằng lòng thì mặc kệ người ta, mặc dù một người đã có gia đình, một người không. Riêng ở tại đài chúng tôi thì đặt cái tiêu chuẩn đó cũng khá là cao, thành ra khi mà thấy cái những trường hợp như vậy tốt nhất thôi tìm cách cho cả hai người cùng rút lui cho nó êm thấm hả chị Thu Nga?
Dạ chắc vậy rồi. Chị nói về tiểu thuyết mà cái kiểu mà có những cái kiểu mà sexual harassment thì chắc là có vòng tay học trò quá.
Chị nói cái tội đó là rất lớn ngày. Bây giờ chúng ta thấy bao nhiêu vụ án mà các bà giáo đó chị Thu Nga nhỉ, mà bị ra tòa đó với các học trò nam sinh. Còn các ông thầy mà lấy nữ học nữ sinh thì nhiều lắm. Ở chung quanh chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều những cái cặp vợ chồng như vậy. Các ông thầy, cái những cái cô nữ sinh mà hoa khôi trong lớp ấy, thì thường thường sau khi học xong trung học là bạn lấy luôn ông thầy, chị Thu Nga.
Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì phải coi chừng đó. Vâng, hồi nãy giờ thì chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga cũng nói hồi nãy giờ cũng nhiều để mà mở đầu cho cái chương trình mà nói về tấn công tình dục, và đây là một cái bệnh hay là một cái mốt thời thượng để cho người ta đứng ra người ta tố cáo. Và những cái chuyện tố cáo này, nếu mà quý vị là nạn nhân, quý vị hay là biết những nạn nhân, hay là quý vị biết những cái trường hợp đó như thế nào, thì quý vị cũng có thể gọi vào để tham gia chương trình với số 713-664-8002. Quý vị biết những trường hợp nào, và chúng ta thấy ở bên Ấn Độ với vụ tấn công tình dục rất là nhiều, mà ở bên đó những cái người mà chính phủ của Ấn Độ đó, nói chung là những cái local đó, địa phương đó, thì cứ nói là do phụ nữ, tại do phụ nữ là ăn mặc như là người phương Tây hoặc là hở hang. Thành ra có những cái chuyện mà chúng ta thấy rất là đau lòng. Rồi ở bên Ấn Độ mà nhiều như vậy, mà Việt Nam mà còn hơn nữa, thì quý vị cũng biết rằng Việt Nam là quá sức, mà không có phải là bị cưỡng hiếp tình dục không ở Việt Nam mà còn bị đàn áp đủ mọi vấn đề hết. Nhưng mà xin mời quý vị cùng gọi vào ngay bây giờ để chúng tôi có thể nghe ý kiến của quý vị.
Vâng, 713-664-8002. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi nói đến chuyện quấy nhiễu, sách nhiễu tình dục, tức là những cái sự mà đùa giỡn nơi công cộng giữa những cái số đám đông người, mà nếu mà quý vị nghe thấy những cái điều nói, những cái cách nói nào có thể bị dính vào trong cái tình trạng này thì mời quý vị cùng gọi vào đóng góp. Quý ông cũng như quý bà, các ông thì chắc có nhiều câu chuyện để mà kể về những điều này, và các bà thì chắc cũng không ít lần đôi khi cũng cảm thấy có những câu chuyện mà làm cho mình đỏ mặt và phải bỏ đi chỗ khác, không có thể nào mà cùng tham gia được, thì cũng xin gọi vào chia sẻ, tại vì đây cũng là một cái sự mới mẻ đối với ngay cả nền văn hóa Mỹ, chứ đừng có nói là Việt Nam, chị Thu Nga. Thành ra chúng tôi đưa đề tài này lên để mà cùng nói chuyện, để cho phụ huynh Việt Nam hiểu rõ hơn như thế nào, và qua đó trong cái việc mà giáo dục con cái, đặc biệt là giáo dục con trai hay giáo dục con gái, con trai, để tránh không có nói những cái điều để có thể bị buộc tội này, hoặc là con gái để biết cách tránh, tự bảo vệ mình để không bị trở thành nạn nhân của những cái tình trạng như thế này. 713-664-8002. Mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Alo, xin chào quý vị, chúng tôi là Thứ Hải.
Vâng, xin chào ông Thứ Hải.
Dạ, xin chào bà Minh Thủy. Tôi đọc sách báo, tôi thấy cái cô Nông Thị Xuân đó, hồi trước làm thư ký cho Hồ Chí Minh thì bị tấn công tình dục của có bầu rồi của Dinh Hồ Chí Minh công khai cho cổ làm đám cưới thì cổ lại bị thủ tiêu luôn. Như vậy có phải là cái tình trạng là rất nghĩa tình dục?
Vâng, ôi trời, nói chuyện cộng sản thì thôi, cái đó là chẳng có một cái luật pháp nào hết đó ông Thứ Hải ơi. Nhưng mà không biết trong cái tình trạng ở trên nước Mỹ này như thế nào, cái trường hợp mà của Hồ Chí Minh thì thôi khỏi nói rồi, cái đó trở thành một tội phạm quốc tế, vâng, tội phạm chiến tranh rồi, quá sức, chứ không phải chỉ là sách nhiễu tình dục nữa. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào chị Vân Thủy với chị Thu Hà.
Dạ vâng, xin được biết. Dạ vâng, chào ông Liêm.
Tôi không hiểu rằng là cái chuyện mà sách nhiễu tình dục đó là cái đó đó, thí dụ như vậy, như nãy chị nói rằng là trong một cái buổi tiệc mà cái gì đó mà coi giữa đám đông mà mình nói chuyện, mà thí dụ mình nói chuyện mà cái người phụ nữ người ta đỏ mặt người ta bỏ đi đó, thì nếu như trường hợp cái chuyện đó người ta nói, mình nói nó vui cười, nhưng mà nó lại cái người phụ nữ người ta không có đến nỗi để người ta làm đỏ mặt người ta bỏ đi, thì như vậy cái đó có phải là
dạ đúng như vậy đó ông Liêm, rất là khó, nhất là đối với người Việt chúng ta, thường thường là các ông vẫn hay đùa, và chuyện tiếu lâm thì vẫn được coi như là một cái chuyện làm vui tất cả mọi người ở trong dân gian. Mỗi khi cái nơi công cộng, tất cả các cái mâm cỗ ngày xưa đình làng đó thì đều có những cái câu chuyện như thế này kể ra. Nhưng mà đối với thời nay đó, thì nếu có một người phụ nữ đỏ mặt, hoặc có một người phụ nữ nào yêu cầu nói rằng cái điều này làm cho họ không cảm thấy thoải mái, thì như cái đó chắc các ông phải đổi đề tài đó, Liêm ơi. Không biết ông có đồng ý như vậy không? Chị Thu Nga nghĩ sao?
Nếu mà chỉ có đùa một chút xíu rồi đỏ mặt đi chỗ khác mà tố cáo người ta xâm phạm tình dục thì nó cũng quá đáng. Tại vì chúng ta cũng thấy là người Việt Nam của mình có những cái cử chỉ thân mật mà đối với người Việt Nam thì chắc là không có đến độ nào đâu. Ví dụ như một người mà bạn rồi nói chuyện thì cứ đập đập vào cái vai, hay so so cái vai, hoặc là nói ôi trời ơi bữa nay chị đẹp quá, mà nếu mà đi tố cáo thì thôi tố cáo chắc không bao giờ ngừng.
đây ông Liêm có lẽ không nói chuyện tố cáo, ông Liêm chỉ nói là nếu mà trong cái giữa đám đông mà nếu có người phụ nữ đỏ mặt thì giờ các ông phải làm sao. Chúng tôi cũng từng thấy có nhiều cái sau này đó, càng ngày ông Liêm ơi, càng ngày càng có, thí dụ như các ông hay đùa với nhau về cái chuyện là người đàn ông có hai ngày vui, một ngày lấy vợ, ngày vợ chết, thì chúng tôi cũng từng nghe thấy có bà cũng nói là trời ơi tại sao lại nói như vậy cầu cho bà vợ ông, nói là vợ ông cầu cho tôi chết hay sao, thì là các ông đổi đề tài ngay. Đó cũng là một những cái sự mà đổi mới của cái thời đại này, tại đôi khi những cái lời đùa giỡn lâu ngày đó làm cho mình thành quen, mình không thấy rằng cái điều đó nó có thể làm xúc phạm tới người khác, hay làm cho người vợ cảm thấy buồn là ông chồng vui lần thứ hai trong đời, thì những cái câu chuyện mà có liên quan đến vấn đề tính dục cũng thế, phải không ông Liêm?
Bởi vậy nó khổ cái là chị thấy là như Việt Nam mà nó cái vấn đề mà thân mật về cử chỉ hành động nó không có nhiều, nhưng mà cái người Việt Nam mình hay nói chơi đó, thích cái nói chơi, mà nói chơi nó mé mé thôi chứ không nói thẳng, mà nó hơi mé mé, thành ra cái tiếng Việt mình nó có nhiều ý lắm, chị thấy không? Thành ra nhiều khi mà mình chỉ nói cho nó có ý nghĩ để vui, chứ không phải là người ta ý được cái ý người nói, không phải là để sắc nhiễu gì cho người ta nói cho vui. Thành ra là tôi, bởi vì cái đó nó khó quá đối với cái Việt Nam mà tiếng cái ý của cái trong cái chữ đó, nó nhiều nghĩa quá, chị thấy không? Thành ra là nhiều khi mình nói sách sách bé mé thôi là cũng thấy vui rồi. Mà vui thôi chứ chắc không phải là mình ý gì hết trơn á, nó khổ vậy.
Thôi thì bây giờ có lẽ cảm ơn ông Liêm rất nhiều đã đặt lên, đưa ra một cái vấn đề quả tình là cũng rất là đáng để chúng ta suy nghĩ, mà để yêu mong mà những quý thính giả khác có thể góp ý nhiều hơn cái cách nào là chừng mực. Có lẽ cách tốt nhất là trong cái giai đoạn mình đang cùng học hỏi như thế này với nhau đó là chị Thu Nga nhỉ. Nếu có điều nào các bà thấy không thoải mái thì các bà cũng cười cười chia sẻ ra với các ông để cho qua đó mình biết được thế nào là cái ranh giới. Thí dụ như là có rất nhiều nơi ở trong các sở làm chẳng hạn, nam nhân viên hay ở trong locker chẳng hạn, họ là họ để những cái hình Playboy, sách báo Playboy rất là bình thường, hay những tấm lịch Playboy. Nhưng mà bây giờ tôi ở tại tất cả các cơ sở thì là cái người manager có nhiệm vụ phải yêu cầu gỡ hết những cái đó đi, tại điều đó sẽ làm cho những người phụ nữ khác không thoải mái. Thì đây cũng là những cái điều mới mẻ mà chúng ta phải cùng học hỏi với nhau, hả chị Thương Nga?
Thì những cái điều đó ở trong, nếu mà ở trong công sở đó thì cũng đáng chú ý. Nhưng mà chúng ta ở đây cũng nói về cái việc mà khi mà giao thiệp ở bên ngoài, có những cái ông mà người ta đồn với nhau là các ông đó dê lắm, tức là ngồi nói chuyện cứ hay sờ sờ hoặc là đập đập cái trên vai hoặc là sát sát cái mặt vô, thì người ta kêu bằng cái ông đó già dê lắm, lần sau mà gặp cái ông đó thì ngồi xa ra nhé, hay là gọi là ông già dịch. Chứ ít khi mà mình, chứ còn mà nếu mà ở trong công sở hay là những cái chỗ nào thì mình mới có thể là tố cáo hoặc là đi thưa rồi mới bị tội. Chứ còn mà bây giờ chị gặp mấy cái ông mà ở ngoài đường đó, rồi mình cũng ở trong một cái đám bạn với nhau, nhưng mà có thêm một cái ông đó cứ dê, ông cứ sát lại, thì chị chỉ việc là thấy ông thì chị lánh xa đó, chứ chị cũng đâu có làm gì được.
Không, nhưng mà mấy ông khác cũng nên làm ơn nói cho ông đó ông biết, nhiều khi ông không biết chị. Nhiều khi họ là một cái người rất là friendly, rất là vui tính, rất là dễ thương, họ không có cái ý đó. Nhưng mà nếu mà vậy thì các bà một lúc nào đó chắc cũng, hay là một ngày nào đó cũng tế nhị kín đáo nhẹ nhàng nói cho ông ấy biết như vậy. Tại vì chúng ta cũng hàng ngày còn sống là còn học hỏi thôi, bảo người 70 tuổi cũng phải học người 71 tuổi, thành ra mình cùng học hỏi chung với nhau. Và đó cũng là lý do tại sao chúng tôi đưa cái đề tài này lên trên chương trình này, tại vì để tránh cho tất cả người, để cho người Việt Nam mình sẽ không trở thành những cái nạn nhân vô lý, để mà rồi bao nhiêu lâu sau rồi khi không bị lôi ra những cái điều mà mình ngã ngửa ra, mình bảo ủa mình không đâu có biết cái điều đó, mình chỉ nói để mà vui thôi mà. Và ở đây chúng tôi cũng không muốn nói đến những chuyện tố cáo hay là ra tòa hay gì cả, chỉ đang nói trong những nơi công cộng, làm sao để cho mọi người đều thoải mái, không có thấy khó khăn. Thí dụ như nhiều khi mấy ông cứ hay thử đặt ra một cái câu này để hỏi cái thính giả xem điều đó có phải là sách nhiễu tình dục không, chị Thương Nga nhé. Thí dụ như bây giờ mấy ông kể chuyện đi về Việt Nam chẳng hạn, xong mà nói ở Việt Nam có bia ôm, giờ ở mà bên này cũng có bia ôm, bây giờ nếu mà mấy bà muốn mấy ông chồng không có thích đi về Việt Nam thì mấy bà cũng phải thế này thế kia, thì không biết cái điều đó có được không chị Thương Nga nhỉ? Ở đây chúng tôi chỉ đang một cái thí dụ thoáng qua đầu óc để mà để đưa ra một cái gì đó cụ thể, qua đó mình nhìn vào đó rồi mình mới dễ mà mình bàn qua đó, hả chị Thu Nga?
Hoặc là mấy ông nói trời ơi, thấy cô đẹp quá, tôi muốn đem bà vợ tôi đem đi câu xấu đi.
Ôi cha, cái đó thì là chết.
Dạ vâng, thì là có những cái câu mà mình tiếng Mỹ gọi là cruel, very cruel, nghĩa là có vẻ là ác độc đó, bằng verbal đó, thì cái đó cũng là coi như là bạo hành về cái bằng miệng về tình dục. Hoặc là giống như là chị vừa nói đó, mấy cô ở Việt Nam bây giờ sexy lắm, đẹp lắm, nào là bia ôm hay là cái gì đấm bóp rồi gì đó, thì thì cái đó có phải là một cái verbal sexual harassment hay không, làm cho người vợ cũng buồn lòng chứ, đâu có thể là nói như vậy. Dầu mà nói về một người đàn bà khác, một người vợ của một cái ông khác đi nữa, thì cái đó nó cũng kỳ quá. Nhưng mà chúng ta thấy người Việt Nam cũng hay đùa giỡn như vậy, nhưng mà cái kiểu mà tấn công tình dục, cái kiểu mà những cái người Mỹ bây giờ họ thưa đó, thì tôi nghĩ nó không có đến cái độ đó. Nhưng mà nếu mà nói về cái việc mà cưỡng hiếp á, thì ở cái xứ nào cũng có, mà chúng ta thấy rằng Ấn Độ không, rất là nhiều, mà bây giờ nó là Việt Nam tấn công tình dục còn nhiều hơn nữa.
Không, nhưng mà chị Thương Nga biết không, trường hợp của cái ông Trump chẳng hạn, trong cái phiên tòa họp báo ở ba người phụ nữ này đó, thì bà này bà chỉ kể rằng, bà chỉ nói rằng ở khi mà bà ngồi trên máy bay ngồi bên cạnh ông này, thì ông này giơ tay sờ soạng bà, làm bà phải đổi chỗ thôi. Rồi thì một cái cô mà thí sinh hoa hậu đó có nói rằng khi mà ông Trump đó ông ấy đang là trong cái cuộc thi hoa hậu này, ông sắp hàng xong rồi ông nhìn tôi giống như tôi là một miếng thịt, giống như tôi không phải là con người, không có trí óc, không có nhân cách. Chỉ vậy thôi, ông chỉ nhìn thôi, ông không có làm gì hết, chị Thư Nga. Thế mà cũng bị coi là tại vì làm cho người phụ nữ cảm thấy bị xúc phạm. Thì cái điều này cũng tội nghiệp cho các ông quá. Cho nên vì vậy chúng tôi muốn hỏi ý kiến các thính giả bây giờ làm sao? Để làm sao để cho các ông có thể thoải mái, cho mọi người không có bị bây giờ đụng tới cái gì, nói cái gì, làm cái gì cũng sợ hết trơn. Thì là đời sống nó mất tự do quá đi. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây, xin mời.
Alo.
Vâng ạ, xin cho biết quý danh.
Dạ, tôi tên Phương ạ.
Dạ vâng, chào Phương.
Tôi chỉ nói một khía cạnh nhỏ là của cái chuyện mà tăng tâm tình dục thôi. Tôi không nói bao quát nhiều. Thứ nhất là Việt Nam mình hồi xưa là nếu mà nó gọi là một người đàn ông hay là một người đàn con trai tán tỉnh một đứa con gái hay là tán tỉnh một cái bà là nào đó thì có phải là tấn công tình dục hay không? Còn ở Mỹ này tôi thấy là thường thường những người bị nổi tiếng, những người giàu có hay là những người đàn ông mà có cái địa vị trong xã hội thì cứ bị thưa kiện, mà nhiều khi thưa kiện câu chuyện cách 10 năm, 20 năm. Chứ tôi đâu thấy là một cái bà phụ nữ, một người phụ nữ nào kiện một người mà khô rách áo ôm hay là những người mà lang thang ngoài đường, mà chính những người lang thang ngoài đường là những người có nhiều khi có những cái hành động nó có tội phạm một tí, mình không nói qua đũa cá nắm. Thì tôi mới đặt lại câu vấn đề là tại sao như vậy? Có phải là người mà thưa kiện chính là những người mà muốn nổi tiếng thôi, hay là muốn có một chút cháo nào, chút đền bù nào đó? Chứ tôi hai chị nghĩ thử có ai kiện cái người mà vô gia cư không?
Đúng như
ai
vậy,
kiện
dạ.
Cái người mà dân bình thường đâu? Tại ông anh chị dạ. Hai chị.
Dạ vâng, cảm ơn ông Phương. Vâng, ông nêu lên một cái điều cũng rất là xác đáng. Thế nào cũng có những cái chuyện lạm dụng. Tuy nhiên cái hành động, bây giờ nếu chúng ta không nói đến chuyện thư kiện, chúng ta nói đến cái chuyện là cái điều đó có xảy ra hay không? Và cái điều xảy ra đó có hợp lý hay không? Hả chị Thư Nga? Vâng, mình phải trở lại từ cái điểm đầu đó là không phải không thưa kiện thì không có nghĩa là điều đó không có xảy ra. Đôi khi cũng có, nhưng mà dĩ nhiên đối với những người nổi tiếng thì những người phụ nữ này một công đôi việc, họ vừa nói lên được cái nỗi uất ức của họ, đồng thời họ lại được đền bù quyền lợi thì cũng là thêm yếu tố để cho họ làm, phải chị Thương Nga nhỉ?
Không thưa kiện không có nghĩa là không có, mà thưa kiện cũng có nghĩa là không có phải là lúc nào cũng có.
Cũng
ông
có,
nói rất là đúng. Dạ. Giống như là ba người phụ nữ mà tố cáo ông Trump đó, có người thì theo ý của ba người đó nói trời ơi cái ông đó thật là xấu xa mà sao ông vào được làm tổng thống. Nhưng mà cũng có cái comment nói rằng ba phụ nữ đó hồi đó sao không mở miệng, chắc lúc đó là bà thấy thích quá cho đến bây giờ mới lên tiếng. Rồi họ chửi ba cái người đàn bà này. Thành ra chúng ta phải, khi mà chúng ta nghe tố cáo đó thì chúng ta phải xem xét thêm có đúng như vậy hay không, chứ không có phải cứ nghe tố cáo là nhận bừa. Ngay ông Bush cha cũng bị tố cáo là ông đã sờ soạn sau mông của một người nào đó
chụp hình. Vâng, rất là tội. Là tại vì vậy tại sao lại đi chụp hình, là toàn là trong lúc ông chụp đang chụp hình chị Thương Nga, mà toàn là những người thích chụp hình với ông. Thì khi mà đối với lại nhất là đối với một người già như ông tám mấy tuổi rồi thì nhiều khi ông mới quàng tay ông ôm đằng sau vai, thì cái tay đụng trúng mông thì là cũng bị mấy bà nói. Chị cũng thấy đó là một cái điều, vì vậy mới nói rằng cái gì nó cũng có cái quá độ của nó. Nhưng mà bây giờ qua cái câu chuyện của nước Mỹ này, đến người Việt Nam mình cùng nhìn, cùng học hỏi với nhau để xem cái cách nào đó để mình không có bị lâm vào cái tình trạng quá độ. Mà cũng không phải nói rằng nếu tôi không nổi tiếng thì tôi sẽ không bao giờ bị phiền hà đâu. Nhiều khi mình cũng bị oan ức lắm chị Thu Nga. Nhiều khi trong một cái phạm vi nhỏ, chúng tôi cũng từng biết trong những cái phạm vi tôn giáo, những cái hoạt động ở những hội đoàn, đoàn thể nhỏ nhỏ thôi chẳng hạn, nhiều khi chỉ có như chị Thương Nga nói đó, chúng tôi cũng từng nghe có nhiều bà cũng dì tai là cái ông đó, ông mà đến gần thì phải tránh xa ra tại ông hay ôm hay sờ soạng lắm. Thành ra cũng có những cái điều đó xảy ra chứ không phải không. Nhưng mà tại vì mình cứ đàn bà cứ chỉ cho nhau rồi tránh, rồi cũng không ai có, rồi nể nang nhau, không ai dám nói thẳng. Thành ra nhiều khi tội nghiệp cái người kia, hay là nhiều khi người kia họ có một loại bệnh tâm thần nào đó mà họ, nếu họ biết là họ có cái chứng đó thì họ có thể chữa trị được hay họ có thể tự chủ được, nhưng mà không biết thì cứ thế vi phạm hoài, để rồi cái chuyện nhỏ không đáng gì nó thành những cái tai hại cho gia đình của người ta thì cũng đáng tội lắm. Vì vậy chúng tôi muốn đưa cái đề tài này lên 7136648002. Mời quý vị gọi nào, quý vị gọi vào để mà chia sẻ, quý vị nào đã từng có kinh nghiệm về vấn đề này hay đã có những cái nghe những câu chuyện mà làm cho quý vị cảm thấy không thoải mái. Thí dụ như cái này, chúng tôi chỉ nói thí dụ như là thấy các ông ngồi với nhau thì hay nói chuyện đùa giỡn chẳng hạn, xong cứ nói không biết ở Dallas thì chị Thương Nga có biết chuyện thì như ở Houston đó thì có cái tiệm Colorado là cái tiệm mà chuyên môn topless dancing đó chị. Thì chúng tôi đã từng nghe những ông toàn là rất là đạo đức, rất là đàng hoàng, rất là nghiêm chỉnh, nhưng mà hay nói đùa với nhau là bữa nào mình phải rủ nhau đi trượt tuyết. Hồi đầu chúng tôi không hiểu, mới họ bảo ủa trượt tuyết là cái gì, đi Colorado trượt tuyết đó, là trượt tuyết là cái gì, mãi sau này mới hiểu là ý định nói là đi cái đó, mà chắc chắn toàn là những ông chẳng bao giờ bước chân vào trong đó hết trơn á, nhưng mà vẫn cứ đùa giỡn cái điều đó. Thì không biết cái điều đó là có là cái điều nó là để vui, hay là cái điều đó có phải là phần nào đó làm cho các bà khó chịu thì nó trở thành sexual harassment hay không, chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, rồi cũng có những ví dụ như cái trường hợp mà đàn bà mà cứ khêu gợi đi tấn công người đàn ông, thì cái lúc nào đó cái ông này ông không chịu nổi rồi, lúc đó thì ai tố cáo ai. Rồi cũng có những cái trường hợp mà đâu có phải lúc nào cũng đàn ông abuse đàn bà, nhưng mà rõ ràng mấy ông cũng là nạn nhân. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải nghe hai ba phía, thì chúng ta xem xét từng cái mỗi cái trường hợp như vậy, chúng ta thấy rằng khi mà họ tố cáo hay họ nói ra có đúng hay không đó chị Thủy.
Vâng, qua đây chúng tôi cũng tìm một số những cái tài liệu chính thức đó, về luật pháp đó, để mà nói những cái hình thức để được coi là quấy diễu tình dục, đó là dùng lời nói diễu cợt khiếm nhã có tính cách gợi dục, bình phẩm về thân thể của đồng nghiệp hay một cá nhân, trưng bày các đồ vật hay treo những tranh ảnh hình vẽ về tình dục, liếc mắt hay có cử chỉ nham nhở gợi dục, gửi thư, email hay tin nhắn mang tính chất có vẻ dụ dỗ tình dục, đụng chạm hay vuốt ve thân thể, quàng vai hay là cản đường di chuyển dù là đùa giỡn, gợi ý hay đề nghị hay đòi hỏi tình dục, hoặc là có ý hăm dọa khi mà thấy bị phản ứng, thì đó là những cái bị coi là tránh là quấy nhiễu tình dục. Thành ra người ta nói để mà để tránh những cái điều này đó thì nên có là thứ nhất đó, là nên nên trang phục kín đáo, không có khi mà tham gia vào những cái nơi mà đông nam giới đó thì không nên ăn mặc quá ngắn quá hở hang, rồi thì lường trước những cái tình trạng xấu, thí dụ như đi đến những cái nơi công cộng thì nên để ý quan tâm, và nếu mà khi nào cảm thấy khó chịu đó thì nếu mà không có thì nên có ngay một cái thái độ phản ứng, thí dụ như là cảm thấy khó chịu về một điều gì đó với một người nào đó, nhất là đối với cấp trên ở trong nơi sở làm, thì nên có ngay một cái lời nói, thí dụ như nói yêu cầu thôi đừng đùa như vậy nha, nghe đùa vậy nghe kỳ quá hay là gì, nên có ngay một thái độ. Chứ còn cái im lặng hoài rồi năm này qua năm kia rồi cứ vậy hoài bên cạnh hoài đến mấy chục năm sau mới đem ra tố cáo thì nó cũng hơi quá đáng rồi chị Thu Nga.
Đúng rồi, nếu mà thấy người ta sạm sỡ thì sao không tố cáo, tới khi người ta làm lớn rồi mới đi ra tố cáo. Cũng có thể là, nhưng mà không phải người nào cũng tố cáo gian. Chúng ta cũng biết rằng những người mà bị tấn công tình dục thật sự như vậy thì ba hồi là họ bị mặc cảm, rồi họ sợ sệt, họ không muốn nói ra, họ mắc cỡ. Cũng có nhiều trường hợp mà chúng ta cũng biết rằng người Việt Nam cũng vậy, khi mà bị abuse không phải là chỉ có về tính dục không, mà về bất cứ một cái sự bạo hành nào, nhiều khi họ không có tố cáo. Thì đó là do cái truyền thống mà mắc cỡ, không có muốn xấu che, rồi tốt thì khoe ra xấu che, cho nên là họ không có nói. Thành ra chúng ta cũng nhắc lại là không phải cái tố cáo nào cũng trúng, mà không phải cái không tố cáo nào thì nó cũng trúng. Thành ra tùy cái trường hợp chị.
Vâng, thành ra vì vậy mình mới đào sâu vào cái điều này để mình cùng tìm hiểu xem nên như thế nào cho nó phải. 7136648002, mời quý vị cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi. Không biết đối với các ông nên có những cái đề nghị như thế nào, như vừa rồi ông Phương đã đưa ra, hay ông Liêm đã đưa ra những cái câu hỏi cũng rất là xác đáng để mà chúng ta cùng suy nghĩ. Thì không biết cách nào, nhưng mà tốt nhất là bây giờ không có gì bằng nói thẳng nói thật chị Thương Nga, nếu cái điều gì cảm thấy không thoải mái thì vẫn có thể nhẹ nhàng để mà nói ngay là cái điều đó mình không thoải mái, chứ còn mà để chờ đến lúc mà bị có vấn đề gì rồi mới nói ra thì đúng như chị Thương Nga nói, đại đa số mọi người nạn nhân sẽ không có dám nói, tại vì khi nói ra đó thì là sẽ bị người ta đặt câu hỏi là chắc làm cái gì hay sao mà mới bị như vậy, hoặc là chắc lẳng lơ, hay là chắc là tự nhiên là thành ra đâm ra bị thành nạn nhân tới hai lần, người ta tránh. Đến lúc mà có cái cơ hội như bây giờ thì lại ùa nhau nói thì lại thành quá nhiều, lại thành ào lên, làm cho bây giờ các ông đi đâu cũng sợ. Mai mốt thì không biết rồi, những cái phim ảnh, những cái loại, tất cả những cái điều mà chúng ta nhìn thấy trên truyền hình bây giờ càng ngày càng có. Các nhà báo, các người làm truyền thông nổi tiếng cũng bị dính vào cái tình trạng này. Mà nếu bây giờ mình nhìn lại, tất cả các ông, không biết là các ông có cái điều này, không biết quý vị đàn ông Việt Nam nghĩ sao? Khi thấy những cái điều này có làm cho quý vị cảm thấy ngại ngùng, lo lắng khi mà tham gia vào trong những cái câu chuyện đám đông hay không? 713-664-8002, mời quý vị cùng gọi và đóng góp. Chị Thương Nga có bao giờ cảm thấy có những cái cuộc đùa giỡn nào mà làm cho chị không thoải mái không?
Thì giống như Thương Nga nói là nếu mà có một cái người nào rỉ tai mình nói rằng cái ông đó ông ghê lắm, thì là đừng có đứng gần ông, để ông có thể là có cái cử chỉ hay là cứ giả bộ mà cứ rờ vai hay là đấm bóp gì đó. Thì nhưng mà không có đến độ nào. Thì đối với chúng tôi thì thấy những cái cử chỉ của những người mà bạn bè đó thì họ có thể là họ thân mật thôi, chứ không có, mình không có thấy người nào mà có gọi là có cái vẻ là tấn công tình dục hết chị.
Nhưng mà còn những cái chuyện trò thì sao chị? Trong những cái câu chuyện mà khi các ông cứ nói chuyện này, kể chuyện tiếu lâm, thì điều đó các chị có cảm thấy đấy không, hay là chỉ là chuyện vui thôi?
Chúng tôi nghĩ rằng đó là cũng chỉ chuyện vui thôi, chứ không có đến độ làm cái chuyện nào làm cho mình cảm thấy là khó chịu hết. Mà dầu có khó chịu đi thì mình cũng thấy người Việt Nam của mình cũng dễ dãi lắm, chỉ cười chỉ nói trời ơi cái ông đó nói tục quá, hay cái bà đó bà nói tục quá thôi, chứ cũng không có một cái ý nghĩ mà phải tránh xa người đó. Chỉ biết là có những cái chuyện tiếu lâm đó làm cho những người đàn bà đỏ mặt, nhưng mà cũng không, nhưng mà mình cũng thấy rằng người Việt Nam thì họ thấy là cái chuyện đó nó cũng thường thôi, không có muốn nghe nữa thì chỉ việc đứng ra đi ra ngoài. Nhưng mà cái đó nó cũng không có đến độ nào mà để mà mình nói rằng cái người đó quá xàm sỡ chị.
Đúng không, dĩ nhiên. Thường thường thì các bà thì sẽ đứng tránh ra thôi, nhưng mà với cái thời đại bây giờ đó, mình cũng có thể nói một cái câu nhẹ nhàng, trời ơi mơm nói chuyện nghe ớn quá, thôi tụi tôi chạy đây đó, thì để cho các ông cũng thấy rằng cái điều đó cũng làm cho các bà không thoải mái. Không biết là kinh nghiệm của quý vị như thế nào. 713-664-8002 phải nhận cái đề tài này nó khá là tế nhị hả chị Thu Nga? Các ông Việt Nam thì dĩ nhiên ai cũng muốn được thoải mái nói năng, mà bây giờ lại phải uốn lưỡi 7 lần trong các những lần gặp gỡ bạn bè thì còn gì là vui nữa, hay là muốn nói chuyện thì phải không có mặt các bà, thì đâm ra là cũng mất đi được cái sự cái không khí vui vẻ ở trong gia đình, nhất là trong cái dịp lễ Tết, cái mùa lễ này thì gặp nhau rất là nhiều. Thì bây giờ chúng ta bàn sao về cái vụ này, có nhiều ý kiến khác nhau, giống như hồi nãy chị Thu Nga cũng nói đó, có những người thì nói rằng những cái chuyện này cũng đây cũng là một cái cảnh tỉnh cho tất cả mọi người để mà cùng ý thức hơn, người khác thì lại bảo là nó đang trở thành một cái phong trào, bây giờ đang có ý đè bẹp các ông là các bà vùng lên quá mạnh, quá nặng, lại trở lại cái vấn đề mà lại bình quyền một cách quá đáng. Thì không biết là quý vị nghĩ sao về cái đề tài này thì chị Thương Nga nhỉ?
Vâng, thì chúng tôi rất mong là quý vị gọi vào đóng góp cả bên phái nam và cả phái nữ, thì chúng ta cần phải nghe bên hai phía. Có khi nào mà quý vị phụ nữ nào mà bị những người bạn bè cho rằng coi như là những cái cử chỉ thân mật quá sàm sỡ, hoặc là trong cái trường hợp mà quý vị cho rằng quá sàm sỡ thì quý vị có lên tiếng hay không? Bây giờ có cái câu mà Thu Nga nghĩ rằng nếu mà mấy bà mà thấy cái người nào mà gọi là dê đó, mở ngoặc và đóng ngoặc đó, thì chị nói rằng coi chừng đó ông, tôi kiện ông vì sexual harassment, thì coi ông có stop hay không. Nhưng mà khi mà nói như vậy rồi thì không biết là có chạm từ ái của người kia hay không đó chị Thủy.
Vâng, cái đó cũng là cả một cái vấn đề. Nhưng mà nếu mà đã là bạn bè với nhau thì chắc cũng hiểu là cũng có ý giúp nhau, chứ không phải là cũng như giống như người Việt Nam mình, cái hồi mới sang nó cũng rất nhiều người bị cái vấn đề mà các ông bà nội ngoại là cái hay nựng con nựng cháu rồi bị ra tòa, rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Nhưng bây giờ thì cái điều đó ai cũng hiểu, thế nào cũng phải qua một cái giai đoạn khó khăn trong cái lúc đầu mà chúng ta cùng học hỏi để mà thay đổi theo với thời đại. Thành ra chúng tôi mong thính tiếng giả hiểu ra như vậy cái đề tài ngày hôm nay để chúng ta cùng học hỏi với nhau mà thôi. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin
à, xin chào hai chị ạ.
Vâng, xin
tôi tên là tôi tên là Hải ạ.
Vâng ạ, chào bà Hải.
Tôi có một cái câu chuyện như thế này, tại vì tôi mở đài cũng trễ đó, cho nên là tôi không có biết cái đề tài chính xác là như thế nào, mà tôi chỉ là giống như là sexual harassment đại khái như
đúng,
vậy.
Đúng ạ, đúng ạ.
Và bây giờ tôi có một câu chuyện như thế này mà của một người bạn nhé. Cách đây 20 năm khi mà bây giờ chị bạn ấy chị hỏi tôi mà tôi cũng không biết trả lời như thế nào. Khi mà chị sang bên Mỹ hai vợ chồng luôn nhé, cách đây 20 năm. Thì chị được một bà chị ruột á, giống như là cho ở trong nhà khi mới sang. Thì cũng do là bà chị ấy bảo lãnh hai vợ chồng. Bảo lãnh hai vợ chồng thì hai vợ chồng người chị bạn ấy thì vào ở trong nhà. Thì ở trong vòng 5 tháng thôi, không có lâu lắm. Thì trong cái thời gian mà chị ấy ở trong nhà đó, thì cái ông anh rể á, ổng thì chị đi sang, chị cũng mới mẻ, chị không biết cái văn hóa ở
vâng,
như thế nào.
Vâng.
Thì chị mới thấy ở được đâu vài tháng, 2-3 tháng gì đấy. Thì hai vợ chồng thì qua một tháng sau là đi làm rồi.
Vâng, nhưng mà ông có hành động gì hả?
Thì thế này, chị bạn tôi á, thì chiều về thì chị ở dưới bếp, chị nấu nồi cơm điện, rồi bà chị ở trong sở bảo chị là làm cái gì trước,
vâng.
Làm thế á. Thì cái ông anh rể, ổng mới mòn men đến. Thì trong khi ông chồng của chị ấy á, thì ở trên lầu.
Vâng.
Xem TV.
Vâng, ông có làm
rồi
gì?
Rồi thì ông anh rể, ổng mới mòn men đến, ổng mới nói chứ. Kêu tên cái người ấy, rồi mới nói là đi vào phòng của anh đi, anh mới mua một cái món đồ này, anh để trong cái closet, đi vào ấy, anh chỉ cho xem. Thì chị ấy chỉ mới sợ, chị mới nói là, ủa sao tự nhiên mà rủ tôi vô cái phòng của vợ chồng để mà chỉ cái gì, thì chị mới từ chối. Rồi, xong, ông quê quá, ông đi chỗ khác. Thế rồi, một thời gian ngắn sau, thì hôm đấy thì chị bảo với tôi là chị đang bắt cái nồi cơm điện lên. Thì ổng ở đằng sau ấy, ổng tấn công chị, ổng nhào tới, ổng ôm, ổng vật chị xuống. Ổng định hôn chị. Chị chống cự với mãnh liệt vô cùng. Thì giống như là ổng sợ bị động vị ông anh chồng của chị ở trên lầu. Thì đang tắm hay là đang xem tivi gì đó không biết. Tiếng nó ồn ào đi.
Ổng
lợi dụng cái lúc đó, ổng cũng tấn công cái chị vợ, là em vợ.
Vâng.
Chị ấy chỉ mới chống cự thật là mạnh mẽ,
vâng.
buông ra bỏ đi.
Vâng. Thành ra là thôi.
Thôi. Chị bảo với tôi chứ tao á, mà không chống cự mãnh liệt là chắc cái môi của chị dính vào cái môi tao rồi. Tao vâng. Mày phước quá để tao đạp. Thế rồi chị nói,
tán tay cho mấy cái nữa chị nhỉ.
Chạy lên lầu, thì ông chồng đang tắm. Thế là tất nhiên là cái ông anh rể mới canh lúc cái ông chồng tắm.
Vâng.
Tiếng nước ồn ào.
Vâng. Nhưng mà rồi chị có biện pháp gì không ạ? Chị có tát tay ông anh rể rồi sau đó chị có dọn ra khỏi nhà hay có mách với bà chị không?
Đạp ra thôi, chị đạp ra chị.
À.
Đạp khái là thế.
Vâng.
Thì chị cũng giữ cái tiếng nó rất là lâu. Thì không biết là lúc nào chị ra khỏi cái nhà. Thì chị có kể cho tôi nghe, chị cứ bảo thế này. Tao nói thật với mày nhá, tao cứ giữ cái chuyện đó trong lòng, tao bực bội cho bà chị ra quá. Và tao không biết là tao có nên nói cho bà biết hay không. Đến bây giờ tao vẫn giữ cái bí mật đấy. Thì mày nghĩ sao? Mày nghĩ tao có nên nói cho bà biết không? Tao không biết ạ. Tao không có muốn phá tà can người ta nhá. Mày muốn thì mày cứ tự vào đó. Tao không có ý kiến gì cả nhá. Thôi đừng có rồi nói là tao đưa ý kiến ra. Mà tao không biết là phá tà can.
Thành ra bây giờ cũng vẫn chưa nói.
Thì bây giờ tôi mới vì cái câu chuyện ngày hôm nay đấy, thì tôi mới gọi lên tôi hỏi hai chị là theo hai chị thì có nên nét cho cái bà vợ biết là cái ông chồng như thế không? Thế thôi, tôi chỉ muốn hỏi như thế thôi, chứ tôi đến giờ này tôi cũng chưa dám đưa ý kiến gì đó. Nó thôi tao không biết.
Cảm ơn câu chuyện của bà Hải rất là vui.
Vâng.
Chị Thư Nga ơi, chị Na Nga có câu trả lời cho bà này không?
À, cái này đó nếu mà không mắt thì nó cũng tức, mà mắt thì là tự nhiên rồi mình đem một cái sự xáo trộn ra. Thành ra khó lắm, cũng khó lắm. Nhưng mà chắc là phải mách thôi, chứ còn mà để không như vậy thì cũng
chắc
không
phải,
được gì nhỉ?
Chắc phải mách là tại
phải
vì... Không, thí dụ như ông này, ông chỉ tỏ tình ông bướm thì có thể nói là tại vì nhiều khi là ông lại yêu cô thầm
mà.
Cô em vợ.
Dạ.
Thì người ta bảo tình yêu có lý lẽ mà trí óc không, mà ông không có hành động gì. Thí dụ ông chỉ
có
những cái...
Mà.
Yeah. Vâng, còn đây cái hành động mà lại cưỡng bức như vậy là cái hành động đáng lẽ là phải hô hoán lên, sùm lên. Rồi bà vợ, người chị cũng phải đối diện với cái thực tế đó. Rồi ông chồng đó cũng phải sửa đổi, sửa chữa để tránh. Chứ còn mà chạy bao che như vậy đó thì cái gì? Chứ cái bệnh đó nó không có chừa được hả chị Thu Nga?
Yeah,
với lại mình cũng
phải.
Quên không hỏi xem là ông này đã từng có cái thành tích như vậy nhiều lần chưa? Một lần nó khác, mà nếu 2-3 lần hay là thường xuyên như vậy nó lại là chuyện khác. Vâng, bây giờ chúng tôi gần hết giờ. Một cái thính giả gọi liên tiếp chắc có câu trả lời. Chúng tôi xin nhận điện thoại thật nhanh của một vị thính giả kế tiếp. Dạ xin mời ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây.
Dạ thưa chị, theo em nghĩ đó, người vợ nào cũng biết tính ông chồng mình cả.
Dạ.
Đồng ý không?
Vâng.
Và ông chồng mình có lang quang, có tật chướng gì đó người vợ đều biết.
Vâng, thành rồi. Ra như vậy nên mét với người vợ phải không ạ?
Dạ thưa đúng rồi. Còn dạ. Em á, em nghĩ cái bà vừa rồi bà nói đó, cái dạ. Chuyện của bà, chứ không phải của bạn nào, của bà
dạ.
Đó.
Cái đó thì mình không biết được. Dạ.
Theo em nghe, em nói cái cách của bà nói đó, thì dạ. Em nói cái chuyện đó là của bà ta,
dạ.
Chứ không có bạn nào hết.
Dạ, dạ, vâng.
Thì hơi hèn
cái. Dạ vâng, cảm ơn chị. Nhưng mà thôi mình không có ý kiến đối với cái người nói trước. Nhưng mà điều chuyện này đúng, bà vợ nào cũng biết cả. Chúng tôi sẽ xin nghe thêm ý kiến thật nhanh còn vị thính giả khác nữa. Xin mời ạ.
Anh Hùng hai chị.
Dạ vâng, chào anh Hùng.
Em nghĩ cái vấn đề trong cuộc sống hàng ngày đó, ăn thua một người đàn ông, người đàn bà đó, một người mà lẳng lơ hoặc người mất nết, hoặc là người đàn ông mà thô lỗ thì người đàn ông rồi hẳn dây sòm đi, mà ăn thua cái người đàn bà, nếu mà người ta phải đương nhiên là đàn ông là chủ động không, hay là dơ theo cái đàn bà đâu vậy, dơ đàn ông mà em nghĩ nếu mà một người đàn bà mà nết na đứng đắn phải không, họ chỉ cần chỉnh, họ chỉ cần nói là người đàn ông nghe là người ta không có dám nữa. Mà mấy chị có để ý là những cái chuyện phanh phui đó toàn là những tay to mặt lớn không, chị có thấy không? Còn tài tử hay là chức vụ lớn mà cái đâu có nghe nói diễn dân thường mà phanh phui ra nói đó.
Dạ, trừ trường hợp
chị có để ý chứ không?
Trừ trường hợp cứng bức, còn thì nếu mà họ tấn công thì nhiều khi tại mấy bà cũng có ý, nhiều khi mấy bà còn dụ dỗ trước phải không ông? Anh Hùng định nói thế phải
thì
không?
Thì em mới nói đó, dù một người đàn bà mà lắng lơ đưa cờ thường đàn ông mà mất nết thì cái chuyện đó thì nói chi, mà trong hai người có một người nghiêm nghị thì đâu có chuyện gì xảy ra.
Dạ
đúng
vâng
không?
Dạ vâng, cảm ơn cái ý kiến của anh Hùng. Vâng, rất tiếc là chúng tôi không còn có thể nhận thêm điện thoại được nữa, chỉ còn đủ giờ thì chị mời chị Thư Nga đúc kết. Chị Thư Nga.
Dạ vâng, người ta có tiếng Mỹ là phải take two to tango, nếu với một người thì đâu có thể là tấn công được, đúng như vậy. Và ngày hôm nay chúng tôi nói về cái đề tài tấn công tình dục nhân cái vụ mà bầu cử ở tiểu bang Alabama, cũng như là những người phụ nữ mà tố cáo Tổng thống Donald Trump. Thì cái việc tấn công tình dục này ở công sở, ở xã hội, ở gia đình, và tấn công tình dục thì bằng lời nói, bằng câu nói hoặc là bằng hành động, và nhiều lắm. Và chúng ta cũng thấy rằng cái ý kiến cũng có những cái ý kiến khác nhau. Nhưng bây giờ đó, nói chung để đề phòng bị tấn công tình dục thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta có tố cáo hay không? Rồi chúng ta phải cảnh cáo người mà tấn công chúng ta hay không? Nhưng mà cái sự tố cáo này chúng ta thấy rõ ràng là có những cái nguyên nhân khác nhau. Tố cáo để mà kiện bồi thường những người mà nổi tiếng. Rồi còn những người mà không có tố cáo là tại vì họ e dè, nhưng mà sau này thấy có người đứng ra tố cáo thì họ mới có mạnh dạn để mà đứng ra tố cáo. Thì cái đây có phải là một cái phong trào đòi bình quyền hay không? Và thành ra cũng và muốn mà không có bị tấn công tình dục đó thì có những cái điều mà chúng ta cũng tránh, nó giống như là tránh ăn mặc hở hang nơi công cộng, hay là tránh đi một mình nơi vắng vẻ, hay là cũng phải chúng ta phải có một cái lời nào cảnh cáo vào kẻ đó. Nhưng mà tốt nhất là nam nữ thọ thọ bất tương thân, phải không chị Thủy?
Đúng không? Trong cái thế giới ngày nay muốn thọ thọ bất tương thân cũng không được chị Sinh ơi, nhất là trong nơi sở lam. Nó mất cả cái vui vẻ, cái sự mà hòa hợp ở cái nơi làm việc đi. Nhưng mà có lẽ cái điều quan trọng nhất đó là nếu cảm thấy bất cứ cái gì thì nên nói thẳng, nên có cái lời cảnh cáo trước. Thí dụ như tất cả những người đã tố cáo các cái nhân vật nổi tiếng này, ngay lúc đó họ có những cái lời cảnh cáo thì chắc chuyện đó nó đã ngừng lại hả chị Thương Nga nhỉ?
Vâng.
Nó không có tiếp tục xảy ra nữa. Vì mình cứ im lặng, mình cứ theo, biết đâu thì nhiều khi lúc đó là nhiều khi mấy bà này lại hy vọng sẽ được trở thành bà chủ, hay là hay là thành ra lại một cách đồng tình đến lúc rồi sau đó. Cho nên phải có cái sự cảnh cáo của chính cái đương sự ngay cái lúc đó. Nếu mà không có can đảm để mà, hay là không muốn mất job để mà nói công khai, thì cũng nói với chính cái người đó, phải có cái sự cảnh cáo. Giống như là hồi nãy ông thính giả vừa nói đó, nếu mình có cái sự mà cứng rắn và mình có cái sự cái nết na cái thì chắc là mấy ông sẽ không có ai dám dại gì mà dám tấn công một cái người mà đang mạnh mẽ chống đối mình như vậy. Thành ra đây cũng là một cái cơ hội để mà cùng chúng ta học hỏi với nhau thôi. Chúng tôi rất mong rằng cái đề tài này hữu ích phần nào, cũng là một cái điều để cho mọi gia đình Việt Nam ngồi lại với nhau để cùng suy nghĩ, để cho tất cả các ông quý ông Việt Nam hay đều vẫn có thể tiếp tục vui vẻ những cái câu chuyện đùa giỡn vừa của mình một cách vừa phải, để mà không có để trở thành đối tượng cho những cái người mà lạm dụng để mà tố cáo một cách vô lý. Mà ngược lại, quý phụ nữ cũng qua cái cơ hội này cùng học hỏi để mà biết tự bảo vệ lấy mình và biết tránh để cho mình không trở thành nạn nhân. Rất là cảm ơn quý thính giả đã cùng đóng góp vào chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình ngày tuần sau. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp, và chúng ta sẽ trở lại với thính giả trong chương trình lần tới.
Dạ, xin chào tạm biệt.